Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Tư, 25 tháng 3 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Afghanistan sẽ đọc diễn văn trước Quốc hội Hoa Kỳ.
There's much work that lies ahead of us in the flexibility.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Công tác tìm kiếm cứu hộ tiếp tục tại địa điểm máy bay của Germanwings rơi trong vùng núi Alps. Hàng ngàn người đứng dọc hai bên đường tôn kính linh cữu ông Lý Quang Diệu đi qua. Và Pakistan quanh kích gần biên giới Afghanistan hạ sát 30 phiến quân.
Việt Nam muốn Hoa Kỳ bãi bỏ hẳn lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương phụ trách.
Công tác tìm kiếm cứu hộ tiếp tục tại nơi chiếc máy bay A320 của hãng Germanwings rơi hôm thứ Ba trong vùng núi Alps của Pháp khiến 150 người thiệt mạng. Bộ Nội vụ Pháp cho hay một trong các hộp đen của chiếc máy bay số hiệu 4U9525 của hãng Germanwings đã được tìm thấy. Mặc dù bị hư hại, hộp đen này đang được phân tích tại Paris để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy dự trù sẽ đến thăm địa điểm xảy ra tai nạn hôm nay thứ Tư. Chiếc máy bay rớt xuống núi hôm thứ Ba mà không phát tín hiệu cấp cứu trong lúc đang trên chuyến bay từ Barcelona của Tây Ban Nha đến thành phố Düsseldorf của Đức. Hành khách trên chuyến bay được cho là phần lớn là người Tây Ban Nha và Đức cùng với người Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan và Australia. Trong số các hành khách này có hai ca sĩ opera người Đức và 16 thiếu niên người Đức đang trên đường về nhà sau một chuyến đi do nhà trường tổ chức. Lufthansa, công ty chủ của hãng hàng không giá hạ Germanwings, nói họ xem vụ rớt máy bay này là một tai nạn tính đến thời điểm này và cảnh báo rằng bất cứ ám chỉ nào vào lúc này về một vụ khủng bố đều là tin đồn đoán. Tòa Bạch Ốc cũng nói rằng không có một liên hệ nào trước đó liên quan đến khủng bố trong vụ này. Hãng Germanwings loan báo hủy một số chuyến bay trên lịch bay ngày hôm nay do một số thành viên phi hành đoàn từ chối bay. Hãng hàng không này nói họ sốc và rất đau buồn và hứa sẽ điều tra đầy đủ tai nạn này. Giới hữu trách Pakistan cho hay không quân của họ đã oanh tạc các địa điểm bị tình nghi là nơi trú ẩn của khủng bố gần biên giới Afghanistan hôm thứ Tư, hạ sát ít nhất 30 phần tử chủ chiến. Một thông báo của quân đội nói rằng hai kho cất giữ vũ khí bị phá hủy trong cuộc không kích tại một vùng xa ở quận Khyber, nhiều biến động của các bộ tộc. Trong khi đó, các cuộc oanh kích bị nghi là do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện hôm thứ Tư ở đông bắc Afghanistan đã giết chết ít nhất 20 chiến binh của phe Taliban của Pakistan bị đặt ngoài vòng pháp luật, đã thành lập các căn cứ bên trong biên giới của Afghanistan. Nhiều chỉ huy cấp cao của phe chủ chiến này cũng bị hạ sát. Một vụ oanh kích trước đó bằng máy bay không người lái hôm thứ Ba trong cùng khu vực đã hạ sát ít nhất 9 phần tử chủ chiến Pakistan. Cả hai cuộc không kích bằng máy bay không người lái này diễn ra tại tỉnh biên giới Khuna của Afghanistan. Khu vực này tiếp giáp với thung lũng Tira trong tỉnh Khyber của Pakistan, nơi quân đội Pakistan nói là đã hạ sát ít nhất 150 phiến quân trong tuần lễ qua. Các cuộc hành quân chống các phần tử nổi dậy Taliban do cả Pakistan và Afghanistan thực hiện giữa lúc các mối quan hệ giữa hai nước trở nên nồng ấm hơn. Nhiều năm trước đó, Islamabad và Kabul thường xuyên cáo buộc lẫn nhau là đã chứa chấp các phần tử nổi dậy.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sẽ đọc diễn văn trước một phiên họp của Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm nay, một ngày sau khi hội kiến Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc và thừa nhận còn rất nhiều việc cần phải làm để bảo vệ an ninh của Afghanistan. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Tại cuộc họp báo chung sau khi tiếp kiến ông Ghani tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, ông Obama loan báo 9.800 binh sĩ Mỹ trú đóng ở Afghanistan sẽ lưu lại quốc gia Nam Á này cho đến hết cuối năm nay, thay vì sẽ được triệt thoái phân nửa như kế hoạch trước đây. nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Afghanistan vẫn là một nơi rất nguy hiểm vì những phần tử nội dậy tiếp tục thực hiện những vụ tấn công nhắm vào thường dân.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp sự hợp tác an ninh và sự hỗ trợ cần thiết để huấn luyện, trợ giúp, cố vấn, giúp đỡ về hậu cần, giúp đỡ cho việc phát triển năng lực, tất cả những thứ cần có cho một quân đội hiện đại, cho một quân đội chuyên nghiệp, một lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp, để người Afghanistan có thể bảo vệ an ninh trên lãnh thổ Afghanistan.
Hoa Kỳ đã chấm dứt sứ mạng tác chiến ở Afghanistan, nơi họ từng có 130.000 binh sĩ, nhưng ông Ghani yêu cầu có sự linh động hơn trong thời biểu triệt thoái của những binh sĩ Mỹ còn lại ở Afghanistan để huấn luyện và cố vấn cho quân đội Afghanistan.
There's much work that lies ahead of us, and the flexibility that has been provided will be...
Có rất nhiều công việc đang ở trước mắt của chúng tôi, và sự linh động đã được cung cấp sẽ được sử dụng với hiệu quả tối đa để gia tăng tốc độ cải cách, để bảo đảm là các lực lượng an ninh của chúng tôi tôn trọng nhân quyền, để họ thấm nhuần những cách thức làm việc để nối kết một quân đội, một lực lượng cảnh sát, một cơ quan mật vụ với người dân. Bạo động chống lại người dân không có chỗ đứng trong văn hóa an ninh của chúng tôi, và chúng tôi sẽ khắc phục những tàn dư loại đó.
Nhà lãnh đạo Afghanistan cũng nhấn mạnh tới việc cần tiến hành đàm phán hòa bình với phe Taliban, nhưng ông cho biết chính phủ ông sẽ không làm hòa với những kẻ mà ông nói là muốn dùng Afghanistan làm nơi phát động những hành vi khủng bố trên thế giới. Chuyến viếng thăm của ông Ghani là một phần của nỗ lực nhằm cải thiện các mối quan hệ với Mỹ. Bang giao song phương đã bị căng thẳng bởi gần 14 năm chiến tranh và quan hệ không mấy thân thiện với cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Tuy hạ giảm tốc độ của việc giảm bớt quân số ở Afghanistan trong năm nay, ông Barack Obama vẫn theo đuổi mục tiêu là vào đầu năm 2017 sẽ có chưa đầy 1.000 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan. Chính phủ của Tổng thống Obama đang yêu cầu Quốc hội cung cấp ngân khoản để lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan duy trì quân số ở mức 352.000 người, ít nhất là cho đến hết năm tài khóa 2017.
Giới hữu trách Maroc cho biết họ đã phá vỡ một tổ khủng bố có liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo, định ám sát các nhân vật có tiếng tăm và nhân viên an ninh. Theo tường thuật của thông tín viên Slatisahok của đài VOA, tin này được loan báo không lâu sau khi nhóm nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công gây nhiều chết chóc tại lân bang Tunisia. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức tại thành phố Saleh của Maroc cho các nhà báo thấy những khẩu súng ngắn, những chiếc còng plastic, máy vi tính và những vật dụng khác mà họ đã tịch thu trong những cuộc đột kích ở Marrakech, Agadir và những nơi khác trong thành phố. Ông Abdel Kiam, một viên chức của Cục Điều tra Tư pháp Trung ương, phát biểu.
Tổ khủng bố này bị phá vỡ bởi Cục Điều tra Tư pháp Trung ương, là một cơ quan mới của cơ quan tình báo quốc nội Maroc. Tổ khủng bố này hoạt động tại một số thành phố. Bọn chúng đã chuẩn bị cho một kế hoạch khủng bố để phá hoại an ninh và an toàn của Maroc.
Các lực lượng an ninh đã bắt 13 người tuổi từ 19 tới 37 mà họ cho là định lập ra một chi nhánh của nhà nước Hồi giáo tại Vương quốc Bắc Phi này.
Mạng lưới khủng bố này nhắm tấn công các nhân vật có tiếng tăm cũng như các giới chức chính trị và quân sự. Sau khi theo dõi những người trong nhóm này, chúng tôi biết được là bọn chúng đã tuyên bố trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo và thủ lãnh của nhóm đó là ông Baghdadi. Bọn chúng tự xưng là nhà nước Hồi giáo ở cực Bắc Maghreb, hậu duệ của Youssef bin Tachafen.
Tuần trước, những kẻ khủng bố đã tấn công một viện bảo tàng nổi tiếng ở lân bang Tunisia, giết chết 23 người, hầu hết là du khách nước ngoài. Viện bảo tàng Bardo ở thủ đô Tunis ngày hôm qua mở cửa lại để nhân viên tới làm việc và sẽ mở cửa lại cho công chúng vào chủ nhật này. Nhiều du khách nước ngoài tiếp tục tới thăm viện bảo tàng này bất chấp vụ bạo động hồi tuần trước. Một nữ du khách người Canada cho biết.
Chúng tôi quyết định không hủy bỏ chuyến du hành này và hôm nay chúng tôi còn quyết định thay đổi lịch trình để tới viện bảo tàng này để chụp hình và để bày tỏ tình đoàn kết với người dân Tunisia. Mấy tuần trước, quân khủng bố ở Canada cũng đã có những mưu toan tương tự. Bọn chúng không thể ngăn chặn chúng tôi.
Thủ tướng Canada Stephen Harper ngày hôm qua tuyên bố chính phủ của ông sẽ nới rộng sứ mạng quân sự chống lại nhà nước Hồi giáo. Canada sẽ là thành viên thứ nhì của Liên minh NATO cùng với Hoa Kỳ thực hiện những vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Chiến đấu cơ của Jordan và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập cũng tham gia chiến dịch oanh kích này. Nhà lãnh đạo Canada phát biểu như sau.
Chính phủ Canada biết là cơ sở quyền lực của nhà nước Hồi giáo của cái được gọi là thủ đô vương quốc Hồi giáo là ở Syria. Chứng minh nhà nước Hồi giáo và phần lớn những trang thiết bị hạng nặng của chúng đang di chuyển một cách tự do băng qua biên giới Iraq vào Syria để né tránh những vụ không kích của chúng tôi. Theo quan điểm của chúng tôi thì chúng ta cần phải làm thế nào để nhà nước Hồi giáo không còn có nơi ẩn náu an toàn ở Syria nữa.
Tunisia và Maroc là những điểm đến được du khách ưa thích trong vùng Bắc Phi, ven địa Trung Hải. Hàng ngàn người của hai nước này đang chiến đấu trong hàng ngũ nhà nước Hồi giáo ở Syria. Một số người trong đó đã về nước và tiếp tục hoạt động cho những mục tiêu của nhóm khủng bố này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam muốn Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sau khi Washington nới lỏng một phần lệnh cấm này hồi năm ngoái. Washington yêu cầu Hà Nội phải có nhiều tiến bộ hơn nữa trong vấn đề cải thiện nhân quyền. Đó là phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam theo hãng tin AP hôm nay. Năm nay, 2015, hai nước từng đối đầu nhau trong trận chiến dai dẳng trong những thập niên 60 và 70, đánh dấu 20 năm nối lại quan hệ ngoại giao. Việt Nam nói rằng việc tháo bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương sẽ giúp cho Hà Nội tăng cường an ninh biển. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ nêu lên rằng động thái này quan trọng vì tính chất biểu tượng của nó, ngoài việc chứng minh là quan hệ Mỹ-Việt nay đã hoàn toàn được bình thường hóa. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, gọi tắt là CSIS, Đại sứ Phạm Quang Vinh nói rằng hành động đó mang tính biểu tượng về mặt chính trị. Trong một bài viết đăng trên tờ báo The Diplomat ở Washington hôm 24 tháng 3, ông Phạm Quang Vinh nhắc đến quan hệ đối tác toàn diện mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký vào tháng 7 năm 2013 trong chuyến đi thăm của ông Sang tới Hoa Kỳ. Ông Vinh nói đã tới lúc nên nới rộng và đào sâu quan hệ hữu nghị, sự tin tưởng và hợp tác giữa hai nước. Ông nói rằng, qua quan hệ đối tác toàn diện, Việt Nam và Hoa Kỳ có thể vạch ra hướng đi trong nhiều năm tới, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, kể cả kinh tế, thương mại, y tế và hỗ trợ nhân đạo, giáo dục và môi trường. Đại sứ Vinh nhấn mạnh, hai nước có thể đẩy bình thường hóa, tiến xa hơn nữa bằng cách dỡ bỏ những chướng ngại mà ông cho là đã lỗi thời như lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Hoa Kỳ và Việt Nam đã đào sâu các quan hệ song phương trong bối cảnh quyền lợi của hai nước hội tụ về một điểm trong nỗ lực đối phó với một nước Trung Quốc đang trỗi dậy và đang tận dụng sức mạnh kinh tế và quân sự của mình để nới rộng phạm vi ảnh hưởng trong khu vực. Việt Nam nằm trong số 12 nước đang thương thuyết Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, được Hoa Kỳ hậu thuẫn, mà Washington muốn hoàn tất trong năm nay để giúp đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Á, một khu vực được đánh giá là có tiềm năng phát triển lớn nhất thế giới trong tương lai gần. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam cho phép Nga sử dụng căn cứ Cam Ranh để tiếp nhiên liệu cho các phi cơ quân sự Nga. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius quy lỗi cho Nga là đã dùng thỏa thuận với Việt Nam vào các hành động khiêu khích có thể làm tăng căng thẳng trong khu vực. Đại sứ Phạm Quang Vinh nói, Việt Nam đã xác định rõ với Hoa Kỳ rằng Hà Nội sẽ không cho phép các phi trường hay các cơ sở khác của mình được sử dụng để phương hại tới các quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, ông Vinh không giải thích thêm chi tiết về việc này. Đại sứ Mỹ Ted Osius nói, khúc mắc lớn nhất trong các quan hệ Mỹ-Việt vẫn là vấn đề nhân quyền. Ông Osius cho rằng ở Việt Nam, không gian dành cho việc hành xử các quyền tự do tôn giáo và chính trị đang được nới rộng. Tuy nhiên, cần phải có thêm nhiều tiến bộ hơn nữa trước khi quan hệ song phương đạt được tiềm năng đầy đủ của nó. Ông Osius kêu gọi Hà Nội nên ngưng các vụ bắt bớ dựa trên những điều luật mà theo lời ông đang được tu chính để phù hợp hơn với Hiến pháp Việt Nam. Các điều luật đó có liên hệ tới các lĩnh vực như tự do Internet, tự do ngôn luận và tự do hội họp. Mặc dù Việt Nam trong thời gian qua đã phóng thích một số tù nhân chính trị, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói Hà Nội tiếp tục bắt giữ thêm nhiều người khác và cái vòng luẩn quẩn đó vẫn cứ thế tiếp tục với ít nhất là 29 vụ truy tố hồi năm ngoái. Hãng tin AP thuật lại rằng Đại sứ Việt Nam Phạm Quang Vinh đã mặt lạnh như tiền khi tiến sĩ Củ Huy Hà Vũ, một nhà bất đồng được nhiều người biết tiếng, chỉ trích thành tích nhân quyền của Việt Nam tại buổi hội thảo ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington. Đại sứ Vinh lặp lại lập luận cố hữu của Hà Nội, nói rằng tất cả mọi người đều được đối xử ngang hàng trước luật pháp Việt Nam và không hề có tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Cuối tháng 5 tới đây, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm Hoa Kỳ, thêm một bước nữa có tính cách biểu tượng trong quan hệ ngày càng được cải thiện giữa hai nước. Tổng thống Indonesia bác bỏ lập luận cho rằng ông chống đối Bắc Kinh sau khi lên tiếng về vấn đề Biển Đông. Tổng thống Indonesia đã tìm cách lảng tránh những bình luận của ông liên quan tới Bắc Kinh và vấn đề Biển Đông. Lên tiếng hôm 24 tháng 3 trong cuộc họp báo trong chuyến đi thăm chính thức tới Nhật Bản, ông Widodo khẳng định rằng Jakarta không về phe nào trong cuộc tranh chấp đang tiếp diễn ở Biển Đông. Nhà lãnh đạo Indonesia nói, tôi cần tuyên bố rằng Indonesia không ngả về phe nào trong cuộc tranh chấp này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Yomiuri của Nhật Bản hôm Chủ nhật vừa qua, ông Widodo nói rằng tuyên bố đường chín đoạn của Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý trong luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Jakarta vẫn muốn đóng vai trò của một nhà trung gian điều giải trung thực trong nỗ lực giải quyết một trong các vụ tranh chấp đã trở thành một điểm nóng ở châu Á và trên thế giới. Tổng thống Indonesia hôm qua giải thích rằng ông chỉ nói tới đường chiến đoạn mà Bắc Kinh đã vạch ra trên Biển Đông, chứ không nói tới cuộc tranh chấp nói chung. Ông bác bỏ mọi dấu hiệu cho rằng ông chống đối Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo của Indonesia khẳng định rằng trong tư cách là một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, nước ông duy trì cam kết ủng hộ bộ quy tắc ứng xử trên biển mà ASEAN đã thương thuyết với Trung Quốc nhằm giảm thiểu căng thẳng tại Biển Đông. Ông Joko Widodo sẽ lên đường sang thăm Trung Quốc sau chặng dừng chân ở Nhật Bản, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong tư cách là Tổng thống Indonesia.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Singapore tiếp tục tang lễ một tuần cho cố lãnh tụ lập quốc Lý Quang Diệu. Linh cữu của ông được quàng cho người dân đến viếng hôm nay thứ Tư. Hàng ngàn người đứng dọc hai bên đường bày tỏ lòng tôn kính khi thi hài cố thủ tướng Lý Quang Diệu trong hòm kính được chuyển trên một chiếc xe khẩu pháo từ tư dinh của ông đến trụ sở quốc hội. Linh cữu của người cha lập quốc Singapore được quàng cho người dân đến viếng cho đến lễ an táng vào Chủ nhật mà theo trong đời sẽ có nhiều quan khách trên khắp thế giới đến tham dự. Ông Lý Quang Diệu đã lãnh đạo đảo quốc này từ năm 1959 đến năm 1990. Ông qua đời hôm thứ Hai ở tuổi 91 sau khi bị viêm phổi. Ông trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore khi đảo quốc này giành quyền tự trị hoàn toàn từ chế độ thuộc địa của Anh. Ông vẫn luôn giữ một vai trò lèo lái đất nước một thời gian dài 3 thập niên sau khi ông thôi làm thủ tướng. Ông Lý Quang Diệu được ca ngợi là người đặt nền móng để xây dựng Singapore thành một quốc gia thịnh vượng có tăng trưởng kinh tế vượt bậc. Nhưng ông cũng bị nhiều người chỉ trích vì họ phản đối đường lối cai trị độc tài của ông.
Giới hữu trách ở Vanuatu cảnh báo về nguy cơ thiếu lương thực và nước sạch sau khi đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương này bị bão Pam tàn phá hôm 13 tháng 3. Từ thủ đô Port Vila, thông tín viên Phil Mercer của đài VOA gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Công cuộc phục hồi dài hạn của Vanuatu sẽ được thảo luận ngày hôm nay tại một hội nghị do Liên Hợp Quốc tổ chức tại Port Vila. Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời kêu gọi quyên góp khẩn cấp 23 triệu đô la để cung cấp lương thực, nước uống, các dịch vụ y tế và nơi tạm trú cho hàng vạn nạn nhân của trận bão. Trên đảo Nguna, thôn trưởng Donna Nanamena cho biết nhiều người trong làng đã bị mất hết mọi thứ.
Đây có lẽ là trận bão lớn nhất mà tôi từng trải qua hay từng chứng kiến. Tôi muốn nói đây là trận bão đầu tiên của tình trạng biến đổi khí hậu, một tình trạng mà nhiều người đã bàn tán rất nhiều. Chúng tôi cần có sự trợ giúp từ bên ngoài, nước uống và lương thực. Dân chúng cần có những thứ gì đó để bắt đầu xây dựng lại. Không còn có gì trên đất đai ở đây vào lúc này để dân chúng có thể mưu sinh.
Đảo Nguma có khoảng 1.000 cư dân. Nguồn thu nhập chính của họ, rau trái của những thửa vườn trên vùng đất núi lửa phì nhiêu đã bị phá hủy cùng với nhiều nhà cửa. Liên Hợp Quốc cho biết có một mối rủi ro đáng kể của bệnh tật trên khắp Vanuatu vì thiếu nước sạch, dịch vụ y tế bị hạn chế và điều kiện vệ sinh tồi tệ. Một phụ nữ ở đây cho biết như sau.
At the meantime, we have to look after ourselves, our families. So we just be careful that nobody gets.
Trong lúc chờ đợi, chúng tôi phải gắng sức để tự chăm sóc cho mình, cho gia đình của mình. Chúng tôi phải cẩn thận để không ai bị đau ốm.
Australia và New Zealand đang dẫn đầu nỗ lực cứu trợ quốc tế. Trong khi đó, Anh Quốc và Pháp, nước từng đô hộ Vanuatu, cũng tích cực tham gia vào nỗ lực này. Đại sứ New Zealand Georgina Roberts ca ngợi tinh thần tự lực tự cường của dân chúng Vanuatu trong tình huống khó khăn.
The devastation is immense, but the ability of the people here.
Sự tàn phá hết sức dữ dội, nhưng khả năng của người dân ở đây để trỗi dậy, để tiến tới và tìm cách bắt đầu phục hồi cũng rất tuyệt vời.
Thủ tướng Vanuatu, ông Joe Natuman, cho biết phải mất nhiều năm quần đảo ở Nam Thái Bình Dương mới có thể phục hồi sau một trong những trận bão dữ dội nhất.
So right now, the shelter is very important.
Vào lúc này thì nơi tạm trú là rất quan trọng. Cần có nơi tạm trú, nước uống, thuốc men để dân chúng bắt đầu xây dựng lại cuộc sống. Rồi sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu giai đoạn tái thiết. Phải mất nhiều năm chúng tôi mới có thể phục hồi.
Nền kinh tế của Vanuatu lệ thuộc rất nhiều vào du lịch và nông nghiệp. Cả hai khu vực này đều bị thiệt hại nặng. Nhưng giới hữu trách tin rằng quần đảo xinh đẹp với dân số hơn 250.000 người này rốt cuộc sẽ phục hồi.
Các giới chức Yemen cho hay Tổng thống Abd Rabbu Mansour Hadi đã rút khỏi dinh thự của ông ở thành phố Aden và đến một nơi không được tiết lộ trong thành phố ở miền nam này hôm thứ Tư, trong lúc phe Houthi tiến quân về phía nam. Các giới chức bác bỏ tin tức trước đó nói rằng ông Hadi đã rút hẳn ra khỏi thành phố. Ông Hadi đã đến Aden lánh nạn từ tháng trước sau khi ông thoát khỏi các phiến quân Houthi, giam giữ ông tại gia ở thủ đô Sana'a. Ông đã đến thành phố ở vịnh Aden này để tìm cách thành lập chính phủ tại đây. Phe phiến quân Houthi chiếm Sana'a hồi tháng 9 và tiến dần về phía nam đến Aden. Tin nói ông Hadi đã rời khỏi đây xuất hiện sau khi các phiến quân chiếm căn cứ không quân chiến lược Al-Anat của thành phố Aden, cách thành phố Aden khoảng 60 km về hướng bắc tiếp theo sau các cuộc giao tranh. Al-Anat là một địa điểm tình báo quan trọng được các nhân viên của Mỹ sử dụng trong các cuộc hành quân bằng máy bay không người lái chống các phần tử chủ chiến Al-Qaeda trong bán đảo Ả Rập có căn cứ tại Yemen. Hôm thứ Bảy, Hoa Kỳ loan báo rút hết nhân viên của họ ra khỏi Yemen vì tình hình an ninh trở nên xấu đi. Hôm thứ Ba, ông Hadi yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra lệnh can thiệp quân sự để ngăn chặn phe phiến quân Houthi. Các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo hôm thứ Tư tuyên bố đã thực hiện vụ đánh bom một ngày trước đó tại thành phố Benghazi ở miền đông Libya, giết chết ít nhất 7 binh sĩ. Trong vụ tấn công hôm thứ Ba, một hung thủ lái xe đâm vào một chốt kiểm soát quân sự. Vụ bạo động mới nhất này xảy ra giữa lúc Liên Hiệp Quốc đưa ra một kế hoạch 6 bên để thúc đẩy cho một tiến trình đàm phán hòa bình cho đất nước đang đổ vỡ vì các chính phủ kình chống nhau và các phe dân quân tranh giành quyền lực. Đề nghị này bao gồm một chính phủ hợp nhất và một ủy ban soạn thảo tân hiến pháp cùng với các kế hoạch cho các cuộc bầu cử mới sau khi có hiến pháp. Libya đang gánh chịu rủi ro của sự kình chống nhau lan rộng và tình trạng chia rẽ sâu sắc, trong đó chủ nghĩa khủng bố và sự lan rộng của nó sẽ trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước và khu vực. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Libya nói trong một thông báo giải thích về kế hoạch này. Libya không thể chờ đợi lâu hơn nữa cho đến khi có một sự dàn xếp để mang lại an ninh và ổn định và để giải thoát cho những người dân khỏi đau khổ và khốn đốn. Bạo động và bất ổn chính trị đã bao trùm lên Libya kể từ khi nhà cai trị độc tài lâu năm Muammar Gaddafi bị lật đổ và giết chết năm 2011. Một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất phản đối luật chăm sóc y tế giá hạ thường được gọi là Obamacare sắp đăng ký tham gia bảo hiểm của chương trình Obamacare này. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz, người đầu tiên tuyên bố ra tranh cử tổng thống năm 2016, hôm thứ Ba nói ông đăng ký tham gia bảo hiểm này là vì đại biểu quốc hội theo quy định phải làm theo như vậy. Gia đình của ông Cruz đã có bảo hiểm thông qua công ty nơi vợ của ông làm việc, nhưng ông Cruz cho biết vợ ông đang xin nghỉ phép để giúp ông trong cuộc vận động. Thượng nghị sĩ bang Texas này hứa sẽ bãi bỏ luật chăm sóc y tế mang dấu ấn Obama này nếu ông lên làm tổng thống. Ông Cruz nói với nhật báo The Moist Register rằng ông vẫn muốn thấy chương trình này được bãi bỏ và ông tin là luật này sẽ được bãi bỏ nếu một người Cộng hòa lên làm tổng thống khi ông Obama mãn nhiệm vào năm 2017. Giữa lúc Hoa Kỳ và nhóm 5 cường quốc khác mở cuộc thương thuyết với Iran, đồng minh Israel của Mỹ đang sử dụng tình báo để thu thập những chi tiết của các cuộc đàm phán mật, đồng thời làm việc sau hậu trường để phá hoại bất cứ thỏa thuận tiềm năng nào, theo một bài viết do tờ The Wall Street Journal đăng tải hồi đầu tuần. Tờ báo nói rằng các giới chức cao cấp tại Tòa Bạch Ốc năm ngoái biết được là Israel đã đặt thiết bị nghe lén thu thập thông tin từ những báo cáo mật của Mỹ, đồng thời sử dụng những người chỉ điểm hay những nguồn tin ngoại giao để biết những chi tiết của các cuộc đàm phán. Phúc trình này nói Israel bác bỏ là họ trực tiếp do thám Hoa Kỳ, nhưng thay vào đó thu thập tin tức bằng cách theo dõi các nhà lãnh đạo Iran được thông báo những tin cập nhật về các cuộc họp. Các nhà ngoại giao và các chuyên gia đến từ Iran và nhóm cường quốc gồm có Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đang tìm cách để đạt một thỏa thuận để bảo đảm là Iran không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân để đổi lại việc nới lỏng các biện pháp chế tài gắt gao. Các bên đồng ý giữ kín các cuộc thảo luận để tránh những ảnh hưởng từ bên ngoài có thể tác động tới kết quả thương thuyết. Bất chấp cam kết duy trì bí mật như thế, các giới chức Israel đã nhiều lần ra tuyên bố khẳng định rằng một thỏa thuận có tiềm năng đạt được sẽ không đi đủ xa để bảo đảm rằng Iran sẽ không có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.